Trong hệ niệm pháp sự chia thành ba thời. Trong ba thời đều có niệm Phật. Chủ yếu của ba thời là tụng kinh và niệm Phật. Ở khoảng giữa thì xen vào những lời khai thị là để thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta. Bài Tán Phật Kệ có 8 câu, chúng ta cũng thường đọc. Ý nghĩa bài kệ cũng rất dễ hiểu, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược như sau. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Câu thứ nhất là khen ngợi thân tướng của A-di-đà Phật. Thân của Phật là chân kim tử ma sắc. Mỗi một người niệm Phật chúng ta, sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thân thể của chúng ta và tướng hảo của chúng ta đều giống như A-di-đà Phật vậy. Cho nên Cực Lạc thế giới là chân chánh bình đẳng thế giới. A-di-đà Phật đã phát cái đại nguyện này, những chúng sanh trong cõi nước của Ngài nếu không giống như Phật thì Ngài thề không thành Phật. Hiện tại Ngài đã thành Phật được 10 kiếp, cho thấy những lời nguyện của Ngài đều được viên mãn. Câu thứ hai là tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Không phải như thế gian này của chúng ta thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật tại trong kinh cũng thường nói cái thân đó là liệt ứng thân. Chúng ta, người trong ta bà thế giới này, nay chúng ta gọi là người trên địa cầu, nghĩ rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quý tướng thế gian, là tướng phú quý, là tướng phước đức. Cái tướng này thật là hoàn toàn tốt đẹp, nên Phật thị hiện cái tướng này. Thật ra cái tướng hảo của Phật, người thế gian chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng báo thân của Như Lai có vô lượng tướng, không phải chỉ có 32 tướng. Mỗi tướng có vô lượng hảo. Tướng hảo là quả báo của mình tu hành được viên mãn quang minh. Chúng ta có thể nói là quả báo tiếp dẫn chúng sanh và giáo hóa chúng sanh. Vô đẳng luân là thù thắng không gì sánh bằng, tức không có ai mà có thể sánh bằng Phật. Những vị nào, tất cả Bồ Tát, kể cả Pháp Thân Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, Đẳng Giác Đại Sĩ đều không thể sánh bằng Phật. Kế tiếp hai câu là lược nêu ra hai thứ tướng hảo. Đây khiến cho chúng ta từ hai thứ tướng hảo này mà thể hội được thân tướng của Phật không thể nghĩ bàn. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào là hai sợi lông trắng ở giữa chân mày của Phật. Tướng bạch hào này có 8 góc ở giữa trống không mà trong suốt. Hai sợi bạch hào rất dài, đều cuộn tròn lại, trông giống như một viên ngọc nằm ở giữa chân mày của Phật. Nó thuộc về một tướng trong 32 tướng tốt. Nhưng 32 tướng của trong thế gian chúng ta không thể sánh bằng được. Hai sợi bạch hào cuộn lại bao lớn? Lớn bằng 5 ngọn núi Tu Di. Thì bạn hãy tưởng tượng thân tướng của Phật bao lớn. Núi Tu Di là ngọn núi cao nhất trong ta bà thế giới. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng địa cầu này của chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, là một tinh cầu nhỏ ở chung quanh của núi Tu Di. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Có rất nhiều người nghĩ rằng núi Tu Di là ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã. Ngọn núi này cao nhất trên thế giới của chúng ta. Nếu chỉ nói ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã thì tướng bạch hào của Phật lớn bằng 5 ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã, thật là phi thường. Cái đầu của Phật ít nhất cũng lớn như quả điều cầu, và thân tướng của Phật lớn đến chừng nào chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Mặt trời và mặt trăng xoay quanh núi Tu Di. Vậy thì xoay quanh đâu? Xoay quanh hệ ngân hà. Đó là các nhà khoa học hiện nay nói rất rõ ràng. Do đây mới biết, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rằng Trên thực tế, một hệ ngân hà, tức là trong kinh Phật nói là một đơn vị thế giới, núi tư duy ở tại đâu? Núi tư duy ở giữa hệ ngân hà. Núi có bao lớn? So với Thái Dương hệ của chúng ta thì núi lớn hơn rất nhiều lần. Đó là nói tướng bạch hào của Phật lớn như vậy. Chúng ta nghĩ xem đầu của Phật có bao lớn? Ít nhất là lớn bằng một hệ ngân hà. Còn thân tướng của Phật bao lớn? Điều này chúng ta không thể tưởng tượng được. Kế tiếp là cám mục trừng thanh tứ đại hải. Đây là nói về con mắt của Phật. Mắt của Phật bao lớn? Lớn như biển cả. Đây là dùng tỷ dụ mà nói, rộng lớn như biển, để cho chúng ta từ chỗ này mà hiểu được thần tướng của Phật vĩ đại không thể nghĩ bàn. Sau đó thì bạn tưởng tượng xây Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là rộng lớn. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng của họ đều cao lớn như vậy. Nhân số trong cõi Cực Lạc không có cách nào tính đếm được. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta, Ngài nêu ra một hạng người như A-la-hán, số nhiều cũng không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể dùng vô lượng vô biên A-tăng kỳ để nói. Hàng Bồ-Tát chúng cũng nhiều vô lượng vô biên A-tăng kỳ. Ngoại trừ hàng Bồ-Tát chúng, còn có nhân thiên chúng trong phàm thánh đồng cư độ. Nhân thiên chúng từ mười phương thế giới vãng sanh về, số nhiều không biết là bao nhiêu. Vậy thì cõi Cực Lạc có bao lớn? Thật là không thể nghĩ bàn. Nếu đem quả địa cầu của chúng ta mà để trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ nhìn không thấy. Nhìn không thấy địa cầu, huống chi là con người trên địa cầu chúng ta, có lẽ chúng ta biến thành vi sinh vật, e rằng dùng kính hiển vi tối tân cũng nhìn không thấy. Con người quá nhỏ bé. Thế nhưng Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, trong tâm tánh không có lớn nhỏ, trong nhỏ có thể hiện lớn, trong lớn có thể hiện nhỏ. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cho nên ở trong vi trần có thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát thường vào trong vi trần. Thế giới trong vi trần không nhỏ, theo sự cảm nhận của chúng ta thì như đại vũ trụ vậy, không khác chút nào. Không có phóng lớn vi trần, cũng không có thu nhỏ thế giới.